thì ông thầy mới dẫn đi qua sao qua tới bên nước khác, tức là nước láng giềng. À, thì hôm đó thì sao một mình ông đi khất thực mình, rồi cái thì gặp thấy một cái gọi là công viên đẹp, đi vào mà thấy con người trong đó, thì gặp mấy cô cung nữ ở trong đó đó, thì mấy cô này thấy vị tỳ kheo trẻ rồi thấy cũng dễ mến, cho nên nó mời lại rồi cũng cúng dường rồi cũng hỏi han đạo lý đồ. Thì ông cũng nghĩ rằng thôi thì mình cũng lấy chút ít đạo lý để mà bố thí trở lại nói chuyện. À, nhưng mà rồi thì ông vua cho ông nghe báo tin, sau đó thì ông sanh khởi cái niệm gọi là ganh tị, không thầy tỳ kheo mà để nói chuyện cho mấy cô cung nữ của mình nghe thích thú thành ra sanh gọi là ganh tị đố kỵ đó. Ra thì mới gặp ổng, rồi mới ra lệnh cho đến đánh mấy chục hèo chảy máu. Thì cái vị trẻ tăng trẻ này ngay đó là chào tự ái. Vì nếu người bình thường thì không sao, ví dụ mình là dân giả đi tu thì vậy thì cũng không sao, còn này là thái tử mà, tức là con vua mà đi tu mà bây giờ bị đánh, cho nên là cũng còn chút tự ái, phải không? Nghĩ mình là cũng là con vua chứ đâu phải tầm thường, cho nên tự ái và hận. Rồi bây giờ quyết khởi cái ý, từ bây giờ cái ý của ta nó khởi lên đó, giờ cái ý của ta nó khởi lên, thôi không chịu tu nữa, thôi bỏ tu về trở lại quê. Rồi cái thì mình lên làm vua, mình là con vua mà, giờ lên làm vua, ông cha là ông già rồi thì đóng mất mình lên vua thôi. Rồi lên vua rồi thì bây giờ kéo quân qua đánh trả thù này mới được, cái hận này mới được. Cho nên khi cái ý của ta khởi lên rồi á, thì rồi theo nó liền, không có làm chủ được đó, tức là rõ ràng là bị lệ thuộc tới nó, bị nô lệ tới nó. Cho nên là về xin ông thầy đi thôi, trả áo cà sa đó. Thì khi mà ông thầy ông phiên, nhưng mà bây giờ phiên gì phiên là coi như là những cái lời nói đạo lý giờ hết vô tay rồi bây giờ chỉ còn có cái là phải về để trả thù thôi. Cho nên bị cái ý của ta này nó làm chủ hết rồi. Thì ông thầy cũng nói vậy thôi thì cũng được, nhưng mà thôi bữa nay là tối cho nên là con là mai hay rồi đi, thì ông nói thôi vậy cũng được đó. Nhưng mà khi đêm đó thì ông thầy là bậc A La Hán mà cũng có thần thông, cho nên là ngài mới dùng cái năng lực thần thông đó để mà chuyển cho cái vị tăng trẻ này một cái giấc mơ để mà gọi là chuyển hóa. Cho nên là ông nằm mệt mỏi mà mơ cái thấy đúng là mình về quê rồi, cái thì cũng lên làm vua, tức ông cha chết rồi cái thì lên làm vua. Rồi bây giờ nhớ là cái hận này thì mới kéo quân qua đi mà đánh đánh để mà sang cho bình địa để rồi cho trả cái hận này. Nhưng mà không ngờ bị thua trận, bị bắt rồi cái thì khi sắp mà bị đem ra pháp trường để mà xử trảm đó, thì sao lại cái chợt thấy hình ảnh của ông thầy hiện ra, ông mừng quá mừng quá cái mới khóc lóc và thưa thầy cứu con nào. Thì ngay đó tỉnh dậy ha. Tỉnh dậy là thấy ông thầy ngồi kế bên chứ không có đi đâu anh thì ông thầy ông mới nói, ông mới khai thị cho đó, thì con hãy nhớ kỹ coi như là đừng có sợ gì hết, những cái bất cứ hình ảnh bóng gì trong đời này nó cũng chỉ là như giấc mộng thôi, còn chính con thì con vẫn nguyên vẹn như thế nào, chỉ là giấc mơ thôi. Thì ngay đó thì ông mới bỏ cái ý định là thôi tu, là thì tiếp tục tu sau cũng đắc thành vị A La Hán. Thì như vậy đó, để cho thấy rõ, thấy không, nghĩa là cũng chỉ vì một chút cái lòng tự ái rồi quá tin vào cái ý của ta, phải không, là mà sao thay đổi định gọi là bỏ tu. Vậy tức là xích chút nữa là sao mất cả đời tu, không nếu mà không nhờ cái ông thầy này khéo léo, không chuyển hóa đó, thì xích chút nữa là coi như mất đời tu rồi, mà chỉ vì một chút cái ý của ta đó thôi, thì thấy không? Cho nên nguy hiểm vậy đó. Chừng một giây phút thôi mà không kiểm soát được nó, không làm chủ được nó rồi là bị nó dẫn đi, rồi hư cả một đời, hỏng cả một đời, chứ không phải tầm thường. Nó nguy hiểm vậy. Rồi ở ngoài thế gian cũng vậy, thấy không? Quý vị thấy không? Có khi là chỉ cần trong giây phút thôi mà không làm chủ được nó là nó dẫn đi một cái là tạo nghiệp không lường trước được, phải không? Không lường được đó. Gọi là có khi là tạo nghiệp tày trời nữa, phải không? Đó. Nó nguy hiểm vô cùng vậy. Cho nên là mình phải tu hành là phải thấy được vậy đó, để rồi mình biết kiểm soát, làm chủ cho lại nó, tập gọi là tập làm chủ cho lại nó, chứ không để nó làm chủ lại mình. Đó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là Phật có dạy các cái tỳ kheo đó là các thầy chớ có vội tin vào cái ý của ta, đến khi chứng A La Hán mới được tin nó. Tức là giờ là chớ có vội tin nó mà phải chứng A La Hán là mới tin nó, tức là chứng A La Hán rồi thì hoàn toàn kiểm soát được nó, không? Nó ý nó đã trong sạch rồi, không? Rồi còn bây giờ là nó còn mang cái tình chấp ngã đó, đó cho nên là không có phải quá tin nó. Cho nên mới thấy rằng là nó nguy hiểm như vậy. Bởi vậy mà biết bao nhiêu người ở thế gian này, kể cả người tu luôn đó, chỉ vì một phút hời hợt quá tin vào cái ý của ta đó mà rồi làm hỏng cả một đời, tạo thành biết bao nhiêu là những cái nghiệp không lường trước được, phải không? Đó. Nghĩa là chỉ vì một chút, gọi là một chút niệm mà không làm chủ được cái ý của ta đó thôi, tức là quá tin vào nó. Đó. Cho nên cái lời mà gọi là cảnh tỉnh cho tất cả đó là chớ quá tin vào cái ý của ta. Đó là phải nhớ. Có những khi hoặc là có những việc là có thể là mình thấy trước mắt rõ ràng đó, không? Nhưng mà cũng chưa chắc là đúng nữa, nhưng mà mình quá tin vào cái ý của ta đó mà một cách vội vàng mà thiếu suy nghĩ đó thì cũng thành nghĩa là sai lầm nữa, phải không? Thí dụ như có một câu chuyện là có một người ngu đi đến ở trong thành, gặp vị hòa thượng hỏi mua trí tuệ. Đó, tiện hòa thượng này cũng vậy, thì được thôi, khi mà anh gặp việc khó khăn á thì anh không có nên vội vàng xử lý, mà anh phải bước tới bước lui ba lần vậy đó, bước tới bước lui và ba bước vậy đó, ba lần vậy đó, rồi anh sẽ có trí tuệ. Thì anh này nghe vậy rồi thì anh cũng thật thà mà nghe vậy rồi, nhưng mà anh cũng còn ngờ ngờ, thì ông hòa thượng biết vậy, ông nói anh cứ theo đó anh làm đi, rồi xong rồi thì khi mà thành tựu rồi thì anh đến trả tiền cũng được đó, bây giờ tôi không cần lấy tiền trước. Rồi thì anh đi về nhà, đi về nhà gặp trời tối, trời tối rồi trong đêm tối mà gọi là chớp nhoáng, không? Thì phát hiện sao vợ của mình đang nằm ngủ với một người khác trên giường, thì anh nghi rồi, có ai rồi, ngủ bậy rồi, thấy không? Đó. Rồi thì cái ý của ta nó khởi lên, thấy không? Nghĩ là vậy là có chuyện tà vại rồi, cho nên anh nổi giận, anh mới kiếm dao, anh để anh giết người kia, thấy không? Đó. Nhưng mà khi mà anh chạy tới chạy lui lục đục cho nó, thì nghĩa là anh cũng nhớ cái lời của hòa thượng buổi sáng là phải bước tới bước lui ba bước. Rồi, thì anh cũng vậy, anh cũng bước tới bước lui ba bước, thì nó động thì cái người kia thức dậy, tức là cái người mà đang ngủ với vợ của mình đó, của anh đó, giật mình thức dậy, cái nhìn qua thì thấy cũng lên tiếng hỏi, ủa đệ đêm hôm phi phát làm sao lò mò vào đây làm gì vậy, thì anh mới chợt nhận ra là tiếng của người chị mình. Đó. Thì anh thầm nghĩ đúng là nhờ trí tuệ mua được buổi sáng chứ không thôi bữa nay làm giết làm gì rồi. Phải không? Đó, thì mình mới thấy đó, thì đó cũng là cái kinh nghiệm đó, để cho mình thấy rằng rõ ràng là thấy trước mắt đó, phải không? Mà vẫn còn sai lầm, phải không? Cho nên không có quá vội tin vào cái ý của mình là vậy đó, nó thấy trước mắt rõ ràng vậy đó, khởi nghĩ rồi nhưng mà rồi cũng còn sai lầm. Huống nữa mà nghe nói lại thì còn sai nữa, nhưng mà người ta lại mắc kẹt trong này rất nhiều, phải không? Đó, cho nên là phải hết sức cẩn thận vào ý của ta là vậy đó. Cũng như đúng cái này cũng có câu chuyện mà Khổng Tử với ông Nhan Hồi cũng vậy đó, phải không? Khổng Tử với mấy ông đệ tử mà có lần đi vào trong cái vùng là bị khốn khổ đói khát rồi cái thì Tử Lộ xin được nhúm gạo rồi đó đem về nấu cơm chia cho mấy thầy trò ăn. Nhưng mà sao Nhan Hồi nấu sao mà nấu mới vừa xong mà thấy gió thổi cái bụi tro nó bay lên trên mặt cơm cái gạo đó, thì ông thấy vậy nếu mà để này mà xớt ra để mà dâng cho thầy mình thì nó cũng hơi gọi là thất lễ quá, tức là cho nó bay dính trên mặt cơm đó, cho nên nó mới hất ra. Nhưng mà thấy hất ra mà nếu mà bỏ thì cũng phí, bởi vì mấy thầy trò mà xin được có nhiêu đây mà bây giờ bỏ thì phí, cho nên ông mới tiếc bỏ hỏng. Thì ở đằng kia là ông Khổng Tử ngài thấy ngài nghi nó đói quá sao mà nó ăn trước mình. Đó, thành ra nghi lầm, thấy không? Nghi lầm mà nhưng mà sau đó thì ngài Nhân Hồi ngài mới trình bày cho để mà hiểu được cái ý này đó. Thì lúc đó thì ông Khổng Tử ông mới than: chút xíu nữa là ta đã nghi lầm cho trò rồi. Thì quý vị mới thấy, thì đó cũng là thấy trước mắt mà vẫn còn sai, quý vị thấy không? Cho nên mình phải hết sức cẩn thận với ý của mình là vậy đó. Đã là thấy trước mắt mà còn sai đó, còn cái chuyện mà nghe ta nói lại thì sao? Thì còn sai biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà người ta thường thường là bị nghe ta nói lại là kẹt trong đó quá nhiều, phải không? Nhiều khi cứ nghe ta nói chuyện đâu đâu mà ta nói lại rồi theo đó mà rồi cứ hành động, phải không? Thì biết bao nhiêu là sai lầm, phải không? Cho nên người ta phạm nhiều sai lầm. Ngay như cái chuyện mà thí dụ như cái người mà nói lại đó nói đúng như thật thôi, không có, thí dụ như người kia nói mấy chữ, người này cũng nói đúng mấy chữ đó, nói lại cho mình đúng mấy chữ đó, không sai chút nào hết, nhưng mà mình tin tưởng vào đó thì cũng sai nữa. Chứ đừng có nói là nói sai, tức là nói đúng y như thật thôi. Thí dụ như người kia nói mấy chữ, người này cũng lặp lại mấy chữ, thấy không? Y nguyên vậy, nhưng mà không bảo đảm là đúng. Quý vị biết sao không? Tức là cái hoàn cảnh nói nữa, phải không? Thí dụ như cái người kia họ nói một cách tự nhiên, ha, nói cách tự nhiên, cái giọng ta là giọng nói là tự nhiên thôi, nhưng mà cái người này á, vì có cái thành kiến với người kia cho nên mới thực lại cho mình đó, thì thực lại với cái giọng nói sao? Cái giọng nói hằng học, cái giọng nói đanh đá thì mình nghe là nó khác thiệt nữa, phải không? Người kia ta nói tự nhiên, hồn nhiên, không có ý gì hết, nhưng mà người này thực lại thì có ý. Phải không? Đó, thành ra là mình nghe nói mình tưởng đâu người kia nói mình kiểu đó đó, phải không? Thì ta nói dẫn đến, phải không? Thành ra là sai lầm thôi đó, cho mình mới thấy không? Vậy thì nghe nói lại mà nói chính xác đó mà vẫn còn sai, chứ chưa nói gọi là họ nói thêm nói bớt nữa, cho nên mình phải hết sức cẩn thận, không? Cẩn thận cái ý của ta. Đó là cái điều mà, đó là cái lẽ thật, hết sức không cẩn thận như vậy đó. Cho nên biết vậy rồi thì cái điều kế là muốn nhắc cho tất cả đó là tập sống cởi mở để quên bớt ý của ta. Đó, biết nó rồi, biết nó là sai lầm rồi, biết nó là luôn luôn là có mang vô minh trong đó rồi, ý của ta là ý của vô minh rồi, thì không quá cố chấp vào nó, không? Đó, mà phải tập sống cởi mở, đó, tức là mình thường để mà xả bớt cái ý của ta để mà hòa với người, không? Xả bớt cái ý của mình để hòa với người thì sẽ bớt tranh chấp, bớt khổ đau. Không, bớt chút thôi, mỗi người bớt chút thôi, mình bớt cái ý của mình chút, người kia bớt ý của mình chút thì bớt cãi thôi, phải không? Rõ ràng thôi thì bớt khổ thôi. Tức là gọi là bớt cái ý đối nghịch, phải không? Nhiều khi có những cái ý mà nó trái với người ta đó, nhưng mình chịu bớt cái rồi thì người kia cũng chịu bớt cái nữa rồi thì nó nhẹ thôi, phải không? Còn cứ cố chấp là thành ra nặng, là rõ ràng như vậy. Cho nên nghĩa là mình không phải là cứ khăng khăng chấp cứng vào cái ý của ta rồi không cần biết đến ai, nha. Cái đó là cái bệnh sai lầm rất lớn, nha. Cứ khăng khăng chấp vào ý của mình thôi, cái gì là cũng ý của mình thôi, rồi không cần biết cái ý của ai hết, thì cái đó là cái mà phạm sai lầm rất lớn lao. Và nếu mà gia đình là kiểu đó là bảo đảm là lục đục hoài, phải không? Rồi trong chùa như vậy cũng lục đục hoài luôn, rồi xã hội vậy cũng lục đục hoài luôn, phải không? Là bởi vì cái khăng khăng vào cái ý của mình mà không có nghe ai hết mà, thì làm sao có sự thông cảm được? Cho nên còn trái lại, thí dụ gia đình mỗi người đều biết cởi mở bớt cái ý của ta một chút, phải không? Thì sẽ ít cãi nhau, là sống vui hòa, phải không? Rồi đạo tràng cũng vậy, nó bớt chút mọi người bớt chút đó, thì cũng là bớt cãi, rồi trong chùa, rồi xã hội cũng vậy, đó là cái cách, rồi cho đến ra ngoài thế giới, thì như vậy đó là cách để mình sống gọi là nó dễ thông cảm, dễ đến với nhau, đến gần với nhau, đó, bớt đối nghịch nhau, chỉ vì cái ý của ta, còn bây giờ mình phải bớt để mà nó cởi mở. Nghĩa là mình tập gọi là tập sống biết tôn trọng lẫn nhau, mình biết tôn trọng người ta, tức là bớt ý của mình đó để tôn trọng người ta, thì người ta cũng biết tôn trọng lại mình, thì vậy thì nhẹ nhàng, tức là chịu khó lắng nghe chứ không có cố chấp vào ý của ta, thì không quá chủ quan, phải không? Vì mình đâu có quá chủ quan, thì sẽ tránh bớt sai lầm rất là nhiều, nhiều cái chỉ vì cái ý của ta đó. Còn nếu mà mình cứ chủ quan theo ý của ta đó, gọi là chủ quan quá đó, thì rất là gọi là thường là phạm phải sai lầm rất nhiều, phải không? Bởi vì không có chịu lắng nghe ai hết, quá chủ quan. Cho nên mình kinh nghiệm từ quý vị thấy là trong hàng ngày đó, cái gì mà chủ quan quá đó thì dễ sai lầm, phải không? Chủ quan quá thì dễ, tức là không có đề phòng, chủ quan quá không có đề phòng thì dễ sai lầm thôi. Ngày xưa các vị đánh giặc như vậy mà chủ quan quá thì cũng bị thua, cho nên không quá chủ quan. Rồi nghĩa là thí dụ mà nhất là khi mà mình có thành kiến với ai đó, thì đúng là gọi là mình luôn luôn là cứ nghĩ theo mình thôi chứ không nghĩ ai hết, không? Thành kiến như người kia rồi thì coi như là mình cứ nghĩ theo mình thôi, người kia dù có cái ý mà thật hay thật tốt mình cũng nghe theo nữa, phải không? Cho nên mới có câu chuyện là có công ty nọ đó, nghĩa là có công ty nó cũng bị gặp phải cái hoàn cảnh nó cũng khó khăn, không? Nhưng mà mấy vị trên lãnh đạo công ty thì có vị thì cũng có thành kiến với một cái vị kia, cho nên là trong những buổi họp thì cái vị kia họ đưa ra một ý kiến rất là hay để mà coi như là cứu vớt lại cái khó khăn của công ty này, thì đúng là ý tốt, ý hay. Nhưng mà cái ý của anh này lại là cái người mà bị cái vị lãnh đạo kia có thành kiến, cho nên nói gì nói anh kia không nghe. Không nghe được, cuối cùng rồi thì công ty nghĩa là giả thất bại. Chứ nếu mà nghe được cái ý của anh kia đó thì có thể cứu vớt được công ty. Thì quý vị thấy không? Là chỉ vì nghĩa là cũng vì cái thành kiến rồi quá nghĩa là theo mình thôi, nghĩ theo mình thôi, không chịu nghe hết, không chịu lắng nghe, thành ra rồi nó thất bại. Cho nên ở đây mình biết rồi đó, để rồi mình khéo, không? Để rồi bớt ý của ta, cũng như tập sống gọi là có sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì thiếu tôn trọng nhau đó thì làm sao dễ thông cảm nhau được, không? Mình có tôn trọng người ta thì mới tôn trọng mình, thì vậy mới có sự thông cảm. Còn mình không tôn trọng người ta, người ta đâu tôn trọng mình được. Thì vậy thì đưa đến sự mất thông cảm chứ có gì đâu, phải không? Mất thông cảm tức là đưa đến ngăn cách, khổ đau. thì người ta sống trong khổ đau là vậy thôi. À, vậy thì kết quả đó thì cũng chỉ vì cái ý của ta mà tạo thành nhiều sự ngăn cách đáng tiếc. Vì thấy không, nó nguy hiểm vậy đó, chứ không phải là tầm thường. Ừ. À, cho nên cái câu chuyện mà cái thời đại hoàng kim với thời đại hắc ám đó, hồi xưa là cái thời đại hoàng kim nó bắt đầu chuyển qua thời đại hắc ám. Thì bữa hôm đó thì nó còn nằm trong cái thời đại hoàng kim, thì có cái anh này anh mua cái miếng đất của vị kia, mua xong rồi thì sao lại anh đào đất anh làm nhà gì đó, cho anh đào nhầm trúng cái hũ vàng.